Truyện dài Kinh Cầu 4, tác giả Lê Xuyên, tập thứ 24. Mai không trả lời mà lúi húi thay quần áo, tự nhiên thấy bắt đầu để ý lắng tai nghe tiếng sột soạt nho nhỏ của quần áo bị cởi ra rồi mặc vào, và đâm ra muốn đón chừng coi Huỳnh Mai đã ăn vận tới đâu. Có tiếng Huỳnh Mai chắc lưỡi:
"Chiếc áo này xếp con nhếp hết trơn." Thể lên tiếng hỏi:
"Xong chưa chị?"
"Gần gần."
"Ý trời ơi, cái gì đâu mà gần gần, bộ chỉ tính mặt kiểu bên Tàu bên Tây gì đấy?" Huỳnh Mai cười nói.
"Rồi nè, thế phải hỏi lại."
"Vậy tôi quay lại ngang, mỗi cổ thấy mộ."
"Ai biểu anh ngồi cứng đờ và nhìn thẳng băng ra trước làm chi, cứ ngồi như thường không được sao?" Thế ngượng nghịu và chậm rãi quay lại, nhưng rồi thế phải cầu có ngàn.
"Chị diễn chi quá trội vậy?" Huỳnh Mai vừa khẽ xoay người để tự ngắm nghía vừa đáp.
"Như vậy mà diễn khỉ gì, đồ đen và tôi mặc cho gọn, như vậy mới giống một nữ chiến sĩ chứ. Thế có vẻ bức rứt."
"Thôi được, chị muốn ăn mặc sao cũng được. Chẳng lẽ tôi cứ nói vô nói ra hoài sao? Chị qua bển thế nào thằng cha bảy núi nó cũng hiếp con mắt lại, tôi có can cũng chẳng được." Huỳnh Mai liếc xéo anh ta.
"Vậy để tôi thay bộ khác nha."
"Thôi thôi, chị thay bộ nào cũng vậy thôi, đằng nào tôi kể như cũng mất chị." Huỳnh Mai nửa phụng phịu nửa gắt gỏng.
"Anh làm như tôi qua bển rồi đi luôn vậy."
"Nhưng chị cứ nhữ tới nhữ lui như vậy hoài thằng Chả bỏ sao được. Có lẽ khi chị qua bển chị nên bàn tính với thằng Chả về việc đãi tiệc."
"Tiệc gì?"
"Tiệc cưới chứ còn gì tiệc gì nữa. Dạ anh để nữa rồi à, mời tụi này qua ăn nhậu chơi." "Chỉ nên tính như vậy cho nó đỡ mất thời giờ. Dạ tụi tu đây cũng khỏe nữa, vì khỏi phải lo lắng về mặt đó. Chẳng lẽ có chị ở bển mà chị để cho thằng Chả hại tụi này sao?" Huỳnh Mai nheo mắt cười.
"Có chi mà chưa chát quá vậy. Anh làm như tôi qua bển để nhận lời cầu hôn của thằng Chả vậy. Thôi xuống đi anh." Thế đứng nép một bên nhường lối cho Huỳnh Mai. Khi đi ngang qua, cô chợt đứng lại nhìn thẳng vào mắt Thế trong một giây, đoạn hỏi ngang. "Hay là tôi không đi?" Thế chớp mắt lìa.
"Sao lại không đi?" Huỳnh Mai đáp gọn.
"Để ở lại với anh." Thế lập cập hỏi.
"Chị không có nói giỡn."
"Thiệt mà."
"Ở lại với tôi làm chi?"
"Anh còn hỏi nữa sao?" Thế cúi đầu ấp úng lên tiếng.
"Chuyện này tôi tính lại mới được, vì còn anh em khác." Huỳnh Mai gắt lên.
"Anh em gì vô đó nữa?"
Mình đâu phải sống cho riêng mình, kẹt là ở chỗ đó. Việc gì của tôi với chị cũng dính líu nhiều tới người khác. Chị chịu khó đi đi, chị nói vậy tôi cũng hả lòng rồi, nhưng hơi lo sau này." Huỳnh Mai mỉm cười.
"Đằng nào anh cũng rên hết, tôi theo bảy núi thì anh cũng nhăn nhăn nhó nhó." Thế sẻn lẹn.
"Chị đi đi, dầu sao chị cũng phải ráng đi ngoại giao với thằng Chả chứ, ngắt ngang sao được, trễ quá rồi, chị rút rút một chút." Huỳnh Mai hân hở gật đầu.
"Thôi, để tôi xuống nha." Dứt lời, cô ta giỏi tới, hôn nhanh lên mặt Thế, đoạn lật đật, bước xuống cầu thang.
Thế đứng chết chân một chỗ ngơ ngác đưa tay lên sờ má. anh ta đã từng có dịp kháng khích với người con gái hơn, nhưng chiếc hôn phớt qua lại có một ý nghĩa đặc biệt ở chỗ hai người cùng bình tĩnh chuyện trò.
Như sực tỉnh, anh lo hối hả chạy theo Quỳnh Mai. Anh ta muốn giữ cô ta lại trong một giây và trong cánh tay của mình. Nhưng tên thủ hạ của bảy núi đã trực sẵn gần đấy. Thế nghe anh ta cằn nhằn với Huỳnh Mai.
Ê, sao cô lâu quá vậy? Anh bảy ở bển đợi mòn con mắt. Rồi tôi về tới ảnh dám nện tôi lắm. Huỳnh Mai ung dung đáp.
Anh khỏi lo, có tôi đây chi? Tên thủ hạ nhìn lại Huỳnh Mai, đoạn gật gù.
Ừ, mai ra cũng nể cô. Thôi, mau mau đi cô.
Thế vội nói với Huỳnh Mai.
À, chị qua bển thì liệu về gấp nha.
Tên thủ hạ đáp thế cho Huỳnh Mai.
Ê, gấp sao được mà gấp. Anh bảy ảnh mời cổ ở lại ăn cơm mà.
Huỳnh Mai dây qua, triều mến nhìn thế.
Tôi liệu cách về sớm mà. Thế ngập ngừng.
Tôi sợ chị bị kẹt thêm cái gì nữa. Huỳnh Mai cười đáp.
Tôi phải nghĩ đến anh chứ.
Nhưng chị cũng liệu sáng cho êm đẹp. Huỳnh Mai làm bộ thở dài.
Thì tôi cũng nghĩ luôn cho mọi anh em nữa. Như vậy anh chịu rồi chứ. Thế phải bật cười.
Huỳnh Mai khoan thai bước xuống xuồng trong lúc tên thủ hạ của bảy núi lật đật nhổ cây dầm cắm xuồng lên. Thấy đưa mắt ngó theo để chờ cho Huỳnh Mai nhìn lại mình. Huỳnh Mai quay lại vẫy tay.
Thôi, về nghỉ đi, đừng có lo nha.
Thấy bước ra sấn xuống bờ cỏ gần nước như nức lòng thêm gì câu nói ấy.
Anh ta nói dõi theo.
Thì chỉ nhớ về mau mau nha.
Huỳnh Mai vẫy tay chào trong lúc thủ hạ bảy núi cào nhào. Bảy núi nghe tình Huỳnh Mai đến, lật đật rời khỏi nhà tạm trú để xuống bến đón. Hắn ta không giấu vẻ hỉ hả.
Ê, tôi tưởng cô không chịu sang chứ.
Huỳnh Mai nhanh nhẹn nhảy lên bờ.
Bận sao, đừng có tưởng như vậy nữa nha. Bảy núi không để ý đến lời trách móc dí nhạnh của Huỳnh Mai mà đứng trố mắt ngắm nghía cô này từ đầu đến chân rồi trầm trồ một cách sống sượng.
Ý chà, sao bữa nay tôi coi cô đẹp nhất vậy? Cái bộ quần áo đen bó sát đeo này nữa, coi mạnh dạng ra. Cô quấn cái khăn lụa đó cũng hay nữa, giống như tụi này quấn khăn tắm, một như phe của mình vậy đa.
Huỳnh Mai ngắm sơ lại mình đoạn hỏi.
Anh nhắm tôi ăn mặc như vậy có quá lúa không? Ở dưới đồng dưới ruộng, bảy núi chắc lưỡi.
À, bận đầu đen là đồng ruộng rồi. À, và cái kiểu của cô cắt coi gọn lắm. Ừ, vừa gọn vừa đẹp mà vừa quay. Thật tôi chưa thấy ai biết cách sửa soạn như cô. Mấy con mẹ ở dưới này nhiều lắm là chỉ biết quấn chiếc khăn bàn lông gì còn một đống trên đầu.
Huỳnh Mai ngắt lời hắn ta.
Thôi, bộ anh tính mời tôi qua đây để cho uống nước đường hay sao mà đứng đó khen hoài khen quỷ vậy? Bảy núi lật đật bước lại để sống dài cô ta, và niềm nở lên tiếng.
À, xin mời cô vô nhà, đại bản doanh của tôi đặt ở đây đó cô.
Huỳnh Mai nhìn vào căn nhà hắn tạm trú, đó là một căn nhà có vẻ khá giả nhất trong xóm. Rải rác ở góc sân, ở sau hè, mấy tên thủ hạ của bảy núi đứng tụm năm, tụm ba, cùng nhìn ra phía Huỳnh Mai và chỉ chỏ, cười nói.
Huỳnh Mai cao mày bảo bảy núi.
Dân của anh làm gì mà chỉ chỏ tôi quá vậy? Bảy núi cười đáp.
À, tụi nó thấy cô lạ.
Huỳnh Mai có vẻ bực dọc.
Bộ lạ, rồi họ cười chọc tôi sao? Vậy mà tôi nghe nói đàn em của anh sợ anh như sợ cọp, coi bộ họ dễ ngươi anh quá ha.
Bảy núi mới biết Huỳnh Mai phiền hà mình, hắn ta cắn răng bạnh xương quay hàm ra, vân dê mạnh mạnh một chót râu trái ấu như muốn rứt ra. Đoạn hắn cười gằn một mình, rồi mới quay qua cười tươi với Huỳnh Mai.
Cô bỏ qua đi, tụi nó là thứ cô hồn các đảng không biết phép lịch sử gì.
Dứt lời, hắn mạnh tay xóc khẩu xuống lục xệ dưới đùi lên và quát gọi.
À, thằng Tam đâu?
Một thủ hạ dạm dở hất tấp chạy đến. Tên này cũng mang một cây côn nhưng lại để bao súng nằm ở trịch dưới bụng. Anh ta giọt hỏi.
Ê, chị đó đại ca.
Bảy núi hất hàm chỉ về đám thủ hạ.
Mày làm ơn nói với mấy cái thằng chết dầm kia đi chỗ khác chơi, bộ lạ lắm sao mà tụi nó bu xem như vậy.
Tên Tám gật đầu như máy.
Dạ, để em biểu tụi nó.
Dứt lời, anh ta vừa quát tháo ông xòm vừa xua tay.
Ê, tụi bay, đi chỗ khác chơi, đủ họ bộ lạ lắm sao mà tụi bay chồm nhom tại đó, anh bảy anh nổi sụn kia kìa.
Bọn thú hạ của bảy núi tản đi mau, sau khi liếc nhìn chừng về phía Huỳnh Mai. Trên sân chỉ còn vài ba tên hộ vệ của bảy núi, mình đeo đầy võ khí, tiểu liên, lựu đạn, dao cầm.
À thôi, mình đi vô nhà đi cô. Huỳnh Mai thắc mắc.
Anh đuổi xua anh em như vậy, rồi họ phiền tôi chết. Bảy núi to tiếng.
Ôi, mấy thằng đó ăn thua cái gì? Tôi bắt nó chết thì nó cũng phải chết nữa mà.
Huỳnh Mai gật đầu.
Thiệt á, ai mà khác vô đây thì không có dễ gì khiến họ nổi. Bảy núi ưỡn ngực.
Cố nhiên, ai khác vô đây là tụi nó khiêng đi liền.
Cô đừng có thấy tụi nó ngán tôi vậy rồi à, tưởng rằng tụi nó ghét tôi đâu. À, tụi nó thương tôi lắm. Dân đồng sanh đồng tử thì có khác dân ở mấy bộ đội khác ở cái điểm đó. À, ở đây dùng cơm với tôi ngang. Huỳnh Mai cười hỏi.
Tiệc tùng gì đó?
Ê, tiệc khỉ gì? Tôi sai tụi nó làm dịch xiêm nấu cháo vậy thôi. À, tôi cũng có nhờ người ra chợ mua nước đá la ve cho cô uống.
Huỳnh Mai trợn mắt.
Sao anh ẩu quá vậy? Rủi ra ngoài thì tay biết sao? Bảy núi cười nói như không.
Nhờ mấy con đàn bà ở đây mà.
Rủi họ mách báo cho tay thì sao? Bảy núi cười đáp liền.
Hơi đời nào, nhà cửa cha mẹ chồng con họ ở đây thì họ đâu có dám.
Huỳnh Mai quắt mắt.
Nghĩa là nếu có gì bất trắc thì anh bắt thân nhân của họ ở đây chứ gì? Bảy núi nhún vai.
Biết làm sao khác bây giờ cô. Anh em tụi tôi không muốn chết một mình láng xẹt.
Nhưng tại sao anh lại nhờ nhỏi làm chi? Bảy núi nhìn xéo cô ta.
Năm thở mười thì mới được dịp mời cô ăn cô một lần. Cô là người từng sống ở thành nên tôi chắc cô xuống dưới này. Lâu lâu cô cũng thèm những thứ đó.
Huỳnh Mai mỉm cười như để tạ ơn, đoạn theo anh ta vào nhà.
Bảy núi lại quát gọi thủ hạ.
À, thằng Tám đâu rồi?
Tên Tám lật đật chạy vô, bảy núi hất hàm hỏi.
À, khẩu súng sáu ba ngà đâu? Em có lao chùi kỹ giùm qua không?
Tên Tám gật đầu.
Dạ, có anh bảy. Đem ra đây để qua tặng cô hai.
Tên Tám rồi chạy lại cục nhà, mọi chiếc ba lô trên ấy để lấy khẩu súng lục nhỏ và mạc kền sáng chói ra đem lại trao cho bảy núi. Bảy núi lại hỏi.
Bao giờ đầu?
Tên Tám nhanh nhậu đáp.
Dạ, em đang nhờ tụi nó đánh bóng. Ê, hãy đem lại đây cho mau.
Tên Tám lại chạy đi, và chỉ một lát sau, anh ta mang đến một chiếc bao đựng súng, có cẩn quanh một hàng đinh đồng chữ sáng. Bảy núi nâng niu chiếc bao già đoàn cho khẩu súng vào, rồi trịnh trọng đưa lên bằng hai tay.
Đây, à, xin tặng cô.
Huỳnh Mai có cái dáng điệu của một đứa trẻ con được tặng một món quà quá lớn đối với mình. Cô mở to mắt reo lên.
Thật vậy sao? Bảy núi lừ mắt.
Ai coi, tôi đã hứa hôm trước rồi mà.
Anh lấy khẩu súng này ở đâu mà giỏi quá vậy? Bảy núi nghiêm tràng đáp.
Khẩu súng này tôi đoạt được trong một trận đánh đồng long trời lỡ đất. Phe tôi bao nhiêu anh em bỏ mạng, tôi vẫn giữ nó từ hai năm nay để chờ gặp người vừa ý để trao tặng. Và người đó phải là một người đàn bà. Quỳnh Mai nhíu mày.
Sao lại là người đàn bà? Bảy núi nhìn xuống khẩu súng.
À, vì nó nhỏ nhắn, đẹp đẽ. Bầu cô không có thấy sao? Quỳnh Mai cười hỏi.
Chắc thứ súng này dùng để bắt ghen.
Ê, thứ này bắn chết người không phản phát nào hết. Có điều là phải ở gần địch một chút. Đâu cô lấy hai tay lên để tôi đeo vô coi. Quỳnh Mai hí hửng đưa hai tay lên. Bảy núi vừa đặt sợi dây da vòng qua người, Quỳnh Mai lại khựng lại vì phải sát thêm vào một chút. Mắt anh ta như bị dính vào chiếc eo quá thon và vòng mông quá đầy đủ. Quỳnh Mai lên tiếng.
Gì đó anh? Bảy núi như chợt tỉnh.
À không, à, cô đứng im để tôi đeo vô cho.
Xong xuôi, hắn đứng lui ra sau một bước để ngắm Huỳnh Mai rồi chắc lưỡi khen.
Quay quá, ăn rờ với bộ đồ của cô lắm. À, thật là tôi chưa bao giờ vừa ý một cái gì như lần này. Huỳnh Mai hơi ngượng nghịu đưa tay mân mê bá súng.
Thiệt không? Hay là anh chế giễu gì tôi đó? Bảy núi lên tiếng đáp.
À, thiệt mà. À, đúng như điều tôi mong muốn từ hai năm nay. Cô ở dưới này à, được như vậy là nhất hạng trên thế gian rồi. Quỳnh Mai cũng không giấu vẻ ưng ý.
Tôi cũng ao ước thứ này từ lâu.
Bầu ở bển không cho cô, mấy cha ở bển súng ống nhiều lắm mà.
Có chứ, chẳng phải không, nhưng không có được đẹp như vậy, và cũng không có nhỏ nhắn, xinh xinh như vậy. Hôm nào tôi phải tập bắn mới được.
À thì lát nữa cơm nước xong xuôi, tôi sẽ lãnh phần giải cho cô.
Nhưng bắn rầm rầm, có được không? Bảy núi vui vẻ đáp.
Ai khác thì không được, chứ với cô đây, tôi không dám từ nan một điều gì hết. Miễn cô vui lòng là đủ. Thôi, vô ăn cơm kẻo mọi thứ nguội lạnh hết. Liếc thấy chỉ có hai chén và hai đầu đũa trên mâm cơm đặt trên bộ ngựa giữa, Quỳnh Mai quay qua hỏi Bảy núi.
Bộ có tôi với anh thôi sao?
Ê chớ sao nữa?
Còn chủ nhà và anh em? Bảy núi xưa tài.
Cô khỏi có lo, tôi quý khách ta thì tôi phải tiếp cô chứ không ai được phép chen vô hết.
Dứt lời, Bảy núi quát hối thủ hạ chặt nước đá mang lên.
Quỳnh Mai nhìn cái ly duy nhất trên mâm cơm và hỏi.
Bộ có mình tôi uống à? Bảy núi cười đáp.
Tôi nữa chi, nhưng khắp xóm chỉ có một cái ly này đó cô. Ở đây dân tình gì mà sơ sát quá, tôi uống trong tô cũng được.
Huỳnh Mai nâng ly là vẻ mát lạnh lên và không khỏi cảm thấy thích thú. Cô chợt nhớ đến thế và tự nhiên đầm ra buồn bã ngang. Thấy vẻ mặt của Huỳnh Mai chợt sụ xuống ngang, Bảy núi ân cần hỏi liền.
Ê, chuyện gì đó cô? Quỳnh Mai lắc đầu gượng cười.
Không, tôi sợ ở bên nhà mấy ảnh chờ cơm. Bảy núi cười lớn.
Ê, tay kệ mấy chả mà, lâu lâu đợi lần thì chết chóc gì. Thôi, mình nhập tiệc đi chứ không thôi cháu nguội hết.
Đến phần tráng miệng, Bảy núi chợt có vẻ nghiêm trang ngang. Hắn tặng hắn lấy giọng, đoạn quay qua hỏi Huỳnh Mai.
À, không biết mấy anh ở bển đó có nói cái gì với cô chưa? Quỳnh Mai làm bộ ngơ ngác.
Dạ, nói cái chi anh Bảy? Bảy núi mừng mè chót rầu.
Hey, thiệt nhờ nhói mấy chả có chút việc mà cũng chẳng xong. À, chắc cô cũng thấy, khắp tỉnh Châu Đốc này, hiện nay thanh thế của đại đội Thất Sơn cũng ghê lắm. Tay nó treo giải thưởng cả trăm ngàn đồng để lấy cái đầu tôi. Quỳnh Mai trợn mắt.
Dữ vậy hả anh? Anh không có sợ hay sao? Bảy núi cười lớn.
Ăn thua gì? 10 năm nữa tụi nó bắt tôi cũng chẳng được.
Rồi có ai phản thì sao? Bảy núi nhún vai.
À, tôi ăn ở hết lòng. Anh em cực cùng chia, sướng cùng hưởng. thì ai nỡ lòng nào phản lại tôi, còn về phía dân chúng họ đều mến tôi hết. Mà ví dầu có người ghét tôi đi nữa thì họ cũng ngậm căm, vì tôi không có nương tay về vấn đề này. Cái gì tôi cũng xính xái được hết, nhưng chơi xấu với tôi là hết có sống.
Rồi sao nữa anh? Bảy Núi ngập ngừng.
Tôi nói sơ qua để cô biết rằng tụi tôi vững lắm. Mới đây tụi tay nó có cho người tiếp xúc với tôi để mời tôi về cộng tác. Cái này cô quen thân với tôi lắm nên tôi mới nói cho cô nghe đó. Quỳnh Mai mỉm cười.
Tôi sẽ giữ bí mật mà, vậy anh có chịu không?
Chịu sao được, tuy nhiên nếu mình thấy mần ăn được, tôi nghĩ lại.
Rồi anh theo tụi nó luôn sao? Bảy Núi cười lớn.
Cô nhắm tôi đây theo nó mãn đời à, để chịu tù túng được à. Mình theo nó cho đỡ khổ một thời gian á. Rồi sau đó rút vô trong này, thì tụi nó cản được sao?
Vậy anh đem mấy cái chuyện đó ra để nói với tôi làm gì? Bảy Núi nghiêm giọng.
Có việc cần thì tôi mới nói. Tôi ở đây cũng đơn chiếc quá, nhất là từ ngày cái bà vợ theo tôi chạy lạc bị Tây bắt. Nay tôi được may mắn gặp cô, tôi muốn xin cô, mời cô về đây.
Cộng tác hả? Bảy Núi ngượng nghịu cười.
Ê, cộng tác đeo sát hơn, nghĩa là tôi muốn xin cưới cô đó, cô nghĩ sao đây?
Quỳnh Mai làm bộ chân hững.
Khi không mà cưới gì?
Khi không làm sao?
Là anh hỏi tôi một cách bất ngờ quá, anh để tôi suy nghĩ. Bảy Núi chắc lưỡi.
Còn suy nghĩ gì nữa cô? Thời buổi giặc giá nên phải tính cho chớp nhón mới được. Xin cô cho tôi biết coi, cô tính sao đây?
Anh hỏi đột ngột quá, nên tôi chẳng biết trả lời làm sao.
Không phải tôi muốn quảng cáo chứ, cô về ở với tôi, cô sẽ được sung sướng mọi bề, và quay ghi không thua một bà chúa. Tôi hỏi cô có ai nắm trọn quyền sanh sát trong tay như tôi không? Nếu cô ân thuận, tôi sẽ liệu nói chuyện lại với tụi tay, để mình có một thời gian nghỉ xả hơi, và hết sợ ruồng bố gì nữa. Rồi sau đó, nếu mình buồn buồn, mình sẽ quơ ba mớ súng của tay để vô trong này lại. Đó cũng là cách nhờ tụi nó nuôi mình cho mập đó cô. Vậy ý cô thế nào?
Anh để tôi suy nghĩ. Bảy Núi trợn mắt.
Vài ba bữa cô trả lời cũng được mà.
Tôi còn phải hỏi ý kiến mấy ảnh.
Coi, chuyện của cô mà còn hỏi ai nữa?
Quỳnh Mai mỉm cười.
Tôi ở chung với mấy ảnh mà.
Ê, chung thì chung, việc chồng con của cô thì ai dám xíu vô?
Đành rằng vậy, nhưng dù sao tôi cũng phải nói qua với mấy ảnh chứ.
Được, cô muốn nói gì thì nói, nhưng ít ra cô cũng có thể trả lời cho tôi biết cái ý của cô chứ.
Ý chi anh? Bảy Núi chắc lưỡi.
Ý của cô chịu hay không vậy mà? Sao hả cô?
Quỳnh Mai tủm tỉm cười.
Thiệt tôi cũng chẳng biết ý của tôi ra sao nữa. Bảy Núi cầu có.
Ê coi, cô thương hay ghét tôi cũng phải biết chứ.
Thì biết.
Vậy sao?
Tôi quý anh lắm.
Ê, quý mà ăn thua gì?
Nghĩa là tôi không có ghét anh.
Nhưng có thương được không?
Cái đó anh để thủng thẳng.
Ê trời, thủng thẳng sao được?
Giả tỉ như không được thì sao? Bảy Núi cười lớn.
Sao lại không được hả cô?
Quỳnh Mai trả lời một cách mập mờ.
Giả tỉ như tôi bị cản trở một cái gì đó. Bảy Núi nghiêm giọng.
Ê, cản trở cái gì? Nếu có, cô cho tôi biết tôi đập tan hết. Tay mạnh như vậy mà tôi còn không ngán thì còn ai mà tôi ngán nữa? Bộ hai cha nội ở bển cấm cản gì cô hả?
Quỳnh Mai gượng cười.
Không.
Mấy cha nội đó đâu có quyền xé vô việc riêng của cô. Tôi nói thiệt, cũng may là tôi thấy cô ở bển nên tôi làm ngơ cho mấy chả. Chứ phải ai khác vô đây, tôi không có để yên đâu. Bây giờ xin cô cho tôi biết ý kiến của cô.
Quỳnh Mai chắc lưỡi.
Sao anh gấp quá vậy? Chuyện quan hệ mà. Bảy núi cười đáp.
Tính tôi mau lẹ như vậy. Tôi tính cái gì là tính rụp rụp tới chứ không có xô tới xô lùi như ba cái ông có chữ có nghĩa. Bởi vậy, hãy tôi ghim ai là tôi không để cho họ trở tay kịp. Thời buổi súng đạn thì cái gì cũng phải lẹ tai lẹ mắt hết. Nhất là chuyện tôi cưới vợ đây, tôi nôn từ lâu á, nhưng phần bị tay rượt hoài, phần không gặp được người vừa ý. Phen này à, nếu cô ừ một tiếng là tôi ra nói chuyện với tụi tay để mình kéo róc về thành nghỉ ngơi thời gian, và để cho cô đỡ cực khổ.
Quỳnh Mai nói đẩy đưa theo.
Nếu vì tôi mà anh ra thành thì lại càng không nên.
Ý, không có sao đâu. Tụi tôi ra vô là chuyện thường. Tụi tôi đâu phải ra để mận diệt gian. Đồng bào cô bác ở dưới này cũng đều hiểu rõ như vậy. Tụi Tây nó cũng biết như vậy. Nhưng tụi nó cũng như tụi tôi, đỡ lúc nào hay lúc nấy. Bây giờ mình nên trở lại chuyện ban nãy. Cô tính sao đây hả cô Quỳnh Mai? Tôi biết rằng tôi hỏi đây cũng hơi đột ngột, nhưng cô cũng chăm chế.
Quỳnh Mai vẫn nói bét ra.
Thật ra khó trả lời cho dứt khoát quá.
À đâu, cô cho tôi biết sơ sơ coi có hy vọng gì không. Tiện đây tôi cũng xin nói luôn. Tôi quý cô lắm, quý đặc biệt đa. Nên mới hỏi ý kiến chứ từ hồi nào tới bây giờ tôi cưới 3-4 vợ rồi mà không lần nào tôi hỏi quá được 2 tiếng, được hay không là đủ.
Quỳnh Mai phì cười.
Rồi có ai trả lời không?
À chưa cô à, hoặc là dọn nhà trốn bẹt trước hoặc là lo làm heo làm gà để đẩy đàn anh em tụi tôi trước khi rước dâu, chứ không có ai nói là không hết. Cô nghĩ thử coi, làm sao họ nói không được, bộ mình đồng xương sắc hay sao?
Quỳnh Mai nhăn mặt.
Anh cưới vợ theo điều đó thì người đàn bà về sống chung với anh, làm sao họ thương anh được? Bảy núi cười to.
Cô làm rồi. Cô nào ở xa nghe nói đến tên tôi thì cũng giật mình giật mẩy, tối nằm chiêm bao mơ quảng. Chứ một khi sắp lại với tôi rồi thì họ mới biết là tôi điệu già beo riết. Từ hồi nào tới giờ không có cô nào theo tôi mà bỏ ngang xương hết. Tôi đây cho họ hô trí sớm thì có.
Quỳnh Mai rướng giọng lên.
Nói vậy, một khi tôi về với anh chán chê rồi anh cũng cho hưu trí non nữa sao? Bảy núi xua tay.
Ê, cô thì khác. À, với cô, tôi còn tính làm ăn lớn nữa. Từ hồi nào tới giờ thiên hạ đều khinh khi tụi này là bộ đội, quốc trì cung, ai ai cũng sợ nhưng chưa nể. Nay nếu có cô, tôi sẽ vững về mặt đó. Và tôi hy vọng là sẽ gom mấy nhóm lẻ tẻ về chung nữa. Với lại cô như vậy à, tôi được, tôi mừng hết lớn thì còn bỏ ngang xương sao được. Vậy cô tính sao đây nè?
Quỳnh Mai nửa đùa nửa thật hỏi lại.
Giả tỉ như tôi không chịu. Bảy núi nhằn nhỏ đáp.
Ê cô không nên làm vậy. À cô đừng bó tôi bắt buộc phải ra tay. Vì cô nên biết rằng tôi mà nổi nóng lên thì bất kể quân thần đa. Rồi khi cô về ở đây, cô buồn thê, đó là điều tôi không có muốn. Cô nên biết rằng tôi trọng cô thiệt chứ, nếu không, cô sang đây thì có gì bển được lắm.
Quỳnh Mai mỉm cười gật đầu.
Thì tôi tin tưởng ở nơi anh, nên tôi mới dám qua đây một mình. Bảy núi cướp lời cô.
À dầu cho cô có mang theo hộ tống đi nữa, tôi coi cũng chẳng ăn nhầm gì đâu. Tôi nói thiệt đa cô. Một khi cô về bển cô cũng nên kể lại cho hai thằng cha ở bển rõ, tôi cũng trọng hai chả đó lắm.
Quỳnh Mai trề môi.
Nói theo cái điều của anh, dầu cho tôi có muốn trả lời không thì cũng chẳng được sao. Bảy núi làm bộ thở dài.
Hey, cô vậy chứ cũng có chỗ khác chứ cô. Nhưng dầu sao đi nữa mình nên tính cho êm đẹp thì tốt hơn. Tôi không muốn mất đoàn kết với mấy anh em ở bển. Cô về cô bàn lại với mấy chả rồi qua ngày mới trả lời cho tôi rõ.
Gấp quá trời gì?
Quân sự quẩn đãi không có được. Nếu mấy chả ở bển tính dắt cụ dòng đi thì không có nên đa.
Tôi có tai mắt ở khắp mọi nơi, và nếu mấy chả chơi cái nước đó, thì hết còn anh em gì nữa. Theo tôi nghĩ, thì chỉ cần cô ừ một tiếng. Quỳnh Mai vẫn dùng giọng bẩn cợt.
Giả tỉ như tôi không có ừ, bảy núi vẫn điềm tĩnh.
Sao à, lại phải giả tỉ hả cô? Lòng cô thương ghét tôi ra sao, ắt cô phải biết chứ. Theo cái điều cô nói đây thì một là cô muốn chọc phá, hành hạ tôi cho đã đời, rồi cô mới chịu ừ. Hay là cô đã chịu trong bụng rồi, nhưng không có tiện nói ra. Quỳnh Mai cười nói.
Hai điều ấy trật lất hết, vì hiện nay tôi chưa thấy thương hay không thương.
Ê, chuyện thương, mình không có nên tính tới. Tôi chỉ cần cô về ở với tôi. Mình nên tính mọi việc cho có lớp lan. Chuyện nào cần thì lo trước, chuyện nào không gấp, lo sau.
Coi, tôi có thương, tôi mới về ở với anh được chứ.
À, theo thói thường thì như vậy đó, nhưng mình ở đây thì khác. Tôi đây lại càng khác hơn nữa. Nếu cô thấy tôi đây không đến nỗi nào thì cô cứ nhận lời. Bằng cô nhất định chê tôi thì cô cứ nói đại. Nếu chuyện êm thấm thì tôi tính theo êm thấm, bằng không êm thấm thì tôi tính theo... Quỳnh Mai cười đỡ lời hắn ta.
Tính theo dữ dằn chứ gì? Bảy núi gật đầu một cách tỉnh khô.
Đúng như vậy đó cô, chuyện đời dễ ở.
Kinh Cầu Muốn tập thứ 24 đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 25.